thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Trạm biến áp 220kV Lưu Xá, xã Thịnh Đức để giải quyết tồn tại vướng mắc.
Mô hình tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên đã và đang là hướng đi đúng đắn trong việc nâng cao thu nhập cho người dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống, sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 10, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thái Nguyên chủ trì buổi đối thoại với hai hộ dân nằm trong dự án xây dựng trạm biến áp 220 kV Lưu Xá, xã Thịnh Đức để giải quyết tồn tại vướng mắc. Theo đó, dự án xây dựng trạm biến áp 220 kV Lưu Xá, xã Thịnh Đức được phê duyệt tại quyết định số 2211 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. Tổng số hộ nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án là 35 hộ. Đến nay đã có 33 hộ chấp hành, còn 2 hộ ở xóm Cầu Đá gồm hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đại có trên 3.000m2 nằm trong phạm vi dự án, trong đó có trên 290m2 đất, gồm cả đất trồng cây lâu năm và đất trồng rừng, thu hồi vĩnh viễn để xây dựng móng cột và 2.700m2 đất bị ảnh hưởng do nằm dưới hành lang lưới điện. Diện tích này không bị thu hồi. Hộ thứ hai là gia đình ông Hoàng Văn Trung có trên 1.000m2 đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Con trai ông Trung là Hoàng Tùng có trên 1.590m2 đất nằm trong vùng ảnh hưởng. Tất cả diện tích đất của hai gia đình trên đã được cấp có thẩm quyền và đơn vị liên quan xem xét đền bù theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Nhưng gia đình ông Trung và ông Đại không đồng ý về giá tiền đền bù cũng như hình thức đền bù đối với từng loại đất. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố cũng như Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của thành phố đã tuyên truyền vận động và đối thoại, nhưng hộ ông Đại và ông Trung vẫn chưa đồng ý. Vì vậy đã làm chậm tiến độ của dự án. Tại buổi đối thoại, sau khi nghe các cơ quan chức năng của thành phố giải thích và làm rõ thêm những vướng mắc tồn tại về các nội dung liên quan đến giá đền bù, hình thức đền bù cũng như một số chính sách khác có liên quan, hộ gia đình ông Đại và ông Trung đã đồng ý ký vào văn bản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Ngày 5 tháng 10, Đảng bộ xã Phúc Chiều tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ xã. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến dự và trao hiệu cho các đảng viên. Đợt này, xã Phúc Chiều có 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó 2 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Huy hiệu Đảng được trao cho đảng viên nhân dịp ngày lễ lớn của đất nước là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên cho Đảng, cho cách mạng và dân tộc, đồng thời cũng là nguồn động viên để các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, cống hiến trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của địa phương.
Sáng 5 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm đoàn kết, hiệp đồng, lập công quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Tại lễ phát động, Thiếu tá Nguyễn Trung Chính, chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã báo cáo sơ kết đợt thi đua cao điểm 30 ngày hành động kiểu mẫu, chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018, đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm đoàn kết, hiệp đồng, lập công quyết thắng với các nội dung chỉ tiêu chủ yếu như cấp ủy, chỉ huy cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. 100% cán bộ chiến sĩ quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng đắn, xác định rõ trách nhiệm về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, tích cực chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt theo chức trách, nhiệm vụ. Các tập thể cá nhân tham gia diễn tập nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của cơ quan đơn vị, thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định, kỷ luật, sinh hoạt và đi lại trong diễn tập. 100% cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc tổng hợp báo cáo, rút kinh nghiệm sau từng giai đoạn, từng nhiệm vụ trong diễn tập, kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh, v.v. Thời gian phát động thi đua cao điểm, đoàn kết, hiệp đồng, lập công quyết thắng từ ngày 5 tháng 10 đến hết 30 tháng 11 năm 2018. Tại lễ phát động, đại diện các phòng ban đơn vị của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và đại diện Ban Chỉ huy quân sự các xã phường đã ký giao ước thi đua.
Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Hảo Hương có trụ sở kinh doanh tại số nhà 5, ngõ 65, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp này. Theo quyết định của Chi cục thuế, từ ngày 24 tháng 9 năm 2018, các hóa đơn giá trị gia tăng của công ty nếu được xuất sử dụng đều không còn giá trị. Việc áp dụng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là biện pháp đã được Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế cũng như thông tư số 215 ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Thưa quý vị và các bạn, việc liên kết tổ sản xuất, ổn định đầu ra cho sản phẩm đang được các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Mô hình tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên được hình thành dựa trên tinh thần đó và đã tạo cơ hội cho nhiều gia đình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Đến thăm mô hình nuôi thả gà đồi của gia đình anh Vũ Duy Hưng, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên, trước không gian thoáng đãng của khu đồi rộng gần 1 hectare phía trên là màu xanh ngút ngàn của rừng keo và bên dưới là màu vàng óng của đàn gà mía. Trước sự thích thú của chúng tôi, anh Hưng chia sẻ, khởi đầu nuôi gà từ năm 2011 nhưng chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ khoảng 500 con gà và phải đến năm 2013 khi tham gia vào tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi, gia đình anh mới mạnh dạn nuôi 4.000 con gà mía thả đồi. Với sự liên kết của các gia đình mà việc chăn nuôi của gia đình anh cũng như các gia đình khác đều thuận lợi hơn, đặc biệt là sự ổn định đầu ra, đầu vào của sản phẩm. Hiện nay, mỗi năm gia đình anh xuất bán ra thị trường trên 10.000 con gà, trừ chi phí gia đình thu về gần 500 triệu đồng. Anh Hưng cho biết.
Kia thì tôi vẫn còn chưa vào tổ chăn nuôi thì là một mình tôi làm một buổi tối là hai vợ chồng làm một đàn gà độ 2.000 con cũng phải mất 2-3 tiếng. Cũng vất vả nhưng bây giờ vào được cái đội sản xuất cùng xóm này thì anh em cùng đến hỗ trợ nhau. Thì làm cái vaccine này nói thực ra là làm là phải càng nhanh càng tốt chứ không thể kéo dài là nó hỏng. Mình nếu như mà có đông người thì mình pha có thể mỗi người ra một lọ ra giỏ trong vòng nửa tiếng là xong rồi.
Với kinh nghiệm bản thân tự tích lũy và học hỏi trao đổi cùng các thành viên trong tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thùng Ong mà đàn gà của gia đình chị Đỗ Thu Huyền, thành viên trong tổ, đã được tăng số lượng theo từng lứa. Chị Huyền cho biết với ý chí làm giàu từ mảnh đất của gia đình nên gia đình chị cũng đã trồng nhiều loại cây con khác nhau từ trồng vải, nhãn, ổi rồi chăn nuôi lợn gà. Nhưng cũng đến khi tham gia vào tổ chăn nuôi gà của xóm, các gia đình liên kết với nhau, giúp đỡ nhau ngày công lao động và chia sẻ kinh nghiệm của gia đình. Chị mạnh dạn chăn nuôi lên 4.000 con gà. Khi có nguồn thu nhập ổn định, chị mở thêm chuồng trại và chăn thả lên đến 11.000 con gà ta lai và gà mía như hiện nay. Chị Huyền chia sẻ.
Tôi vào tổ hợp tác chăn nuôi thì tôi cảm thấy là cũng nhiều cái lợi bởi vì cùng nhau học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm về chăn nuôi, rồi gà bệnh tật rồi giúp đỡ nhau lúc làm vaccine rồi lúc bán gà rồi những cái sinh hoạt chung ấy thì cũng thuận lợi mà.
Tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên được thành lập từ năm 2013 đến nay đã có 32 trên 93 hộ dân trên địa bàn xóm tham gia. Tổ đã tạo liên kết chặt chẽ giữa các gia đình chăn nuôi gà thả đồi trong xóm để tìm đầu vào, đầu ra ổn định hơn. Nhờ đó, các thành viên có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Nếu như 6 năm trước đây, thu nhập bình quân đầu người tại xóm Thùng Ong là 15 triệu đồng một người một năm, thì nay đã đạt từ 45 đến 50 triệu đồng một người một năm. Ông Lê Văn Nhạn, Tổ trưởng Tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thùng Ong cho biết.
Trước kia chúng tôi chăn nuôi thì mạnh nhà nào nhái nào. Đấy thì cũng không thể chăn nuôi nhiều được. Nên khi chúng tôi vào cái tổ hợp tác xã chăn nuôi này, thứ nhất là một vài anh đi trước chăn nuôi nhỏ lẻ, học hỏi cái kinh nghiệm phổ biến lẫn nhau, cộng tác đi hội thảo về kỹ thuật. Thế thì những người biết thì chúng tôi thành lập ra một cái ban, có nghĩa rằng là về chuyên môn về con gà. Thế và kỹ thuật nắm thì phổ biến những cái nhà mà người ta mới bắt đầu vào chăn nuôi. Đấy, thế thì khi làm vaccine phòng bệnh, chữa bệnh là báo nhau đến giúp đỡ nhau, hộ nhau, nói chung là tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau thì nói chung là nó rất là thuận tiện.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Liên về việc phát triển kinh tế của tổ liên kết chăn nuôi gà đồi được biết, việc thành lập tổ liên kết không những tạo thuận lợi cho hội viên nông dân có cơ hội chăn nuôi, ổn định đầu ra, đầu vào cho sản phẩm, tăng thu nhập và còn giảm chi phí trong chăn nuôi. Gà đồi được nuôi tự do trên diện tích vườn đồi thấp, quy mô nuôi được mở rộng. Nguồn thức ăn chính là cám viên chăn nuôi chuyên dành cho gà và ngô hạt thóc. Nuôi trong môi trường tự nhiên, được tự do vận động nên thịt gà đồi luôn đảm bảo độ thơm ngon. Sau 4 tháng nuôi, gà sẽ được xuất chuồng với trọng lượng khoảng 2 kg. Ông Hữu cho biết thêm.
Như khi thành lập hợp tác xã, có quy chế, có cho đi tập huấn, có đi thăm mô hình. Thì nói chung, cái hộ bình quân là chăn từ 3.000 đến 8.000 gà. Hiện nay là có nhà chăn tới 11.000 gà trên một lứa. Thế vậy thì một năm là 2,5 lứa thì cái mức thu hoạch của bà con nhân dân ở đấy thì so với lại các khu vực khác là nổi trội phát triển kinh tế của xã hiện nay.
Là xã thuần nông nên việc thành lập các tổ liên kết trong chăn nuôi và trồng trọt là điều tiên quyết trong phát triển kinh tế hộ cũng như phát triển tiềm năng kinh tế của địa phương. Tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi đã và đang là hướng đi đúng đắn trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước tiến tới thoát nghèo bền vững, đời sống ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 2 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện công tác dạy nghề. Thành phố Thái Nguyên hiện có 24 cơ sở dạy nghề, quy mô đào tạo trên 43.000 người mỗi năm với các hình thức đào tạo chính quy, thường xuyên và sơ cấp nghề. Việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Sau khi thảo luận và giải trình các nội dung liên quan tới công tác đào tạo nghề, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và mỗi người dân với công tác dạy và học nghề, huy động đa dạng các nguồn lực tham gia vào công tác đào tạo nghề. Đặc biệt cần xác định đúng trúng nhu cầu của người học để điều chỉnh lộ trình, phương pháp đào tạo sát với thực tế thị trường lao động.
Ngày 2 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2018. Trong tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố. Hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực thực hiện các hoạt động theo thẩm quyền. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu, trong tháng 10 này, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân chủ động triển khai kế hoạch giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, đặc biệt là giám sát những nội dung cấp thiết trong kết luận đã được Hội đồng Nhân dân đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất là những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm.
Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10, các phường Tân Long, Quan Triều, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trương Vương và xã Cao Ngạn tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2018. Do có sự chỉ đạo tập trung trong việc chuẩn bị các khâu nên đợt diễn tập đáp ứng yêu cầu kế hoạch an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, an ninh trong khu vực diễn tập. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ xã phường, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.
Sáng 5 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp và biểu dương 19 giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức công đoàn năm 2018. Thành phố Thái Nguyên hiện có 55 tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã cùng tổ chức công đoàn của đơn vị tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống, động viên tinh thần và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, từ đó khích lệ các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có 12 sáng kiến đưa vào thực tiễn, làm lợi cho doanh nghiệp gần 1 tỷ đồng.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn đến với mục Câu chuyện bảo hiểm và phần cuối chuyên mục như thường lệ là mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, tính đến 30 tháng 9 năm 2018, thành phố Thái Nguyên có trên 241.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng 80.055 người so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc là trên 28.600 người, tăng gần 3.900 người so với cùng kỳ năm 2017. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 1.100 người, tăng 231 người so với cùng kỳ năm 2017. Số người chỉ tham gia bảo hiểm y tế là trên 203.000 người, tăng 104.122 người so với cùng kỳ năm 2017. Do đó, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong 7 tháng đầu năm cũng đã tăng số thu lũy kế đến hết tháng 9 là trên 480 tỷ đồng, tăng 37,88% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 68,82% so với kế hoạch bảo hiểm xã hội tỉnh tạm giao.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội vào hồi tháng 9 vừa qua, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm trên địa bàn đều tăng so với chỉ tiêu được giao. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của tỉnh là hơn 1,2 triệu người, đạt 97,12% kế hoạch. Tổng số thu là 2.434 tỷ đồng, đạt 47,26% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tăng 13,19% so với cùng kỳ năm 2017. Công tác giải quyết thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức đơn vị cá nhân. Hiện tại đã có 4.807 trên 4.828 đơn vị thực hiện nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính, và 2.950 trên 4.807 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử. Tuy nhiên, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn diễn ra, có những doanh nghiệp nợ đọng kéo dài. Đến 30 tháng 6, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 106 tỷ đồng, chiếm 2,06% kế hoạch thu. Về khám chữa bệnh, tính đến ngày 30 tháng 8, tổng chi phí khám chữa bệnh toàn tỉnh ước tính trên 831 tỷ đồng, so với dự toán chính phủ giao đã sử dụng 62,32%. Nhưng so với quỹ khám chữa bệnh 8 tháng đầu năm, ước tính mất cân đối 7,3 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2018 sẽ có khoảng 1,94 triệu lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền khoảng 1.300 tỷ đồng. Quỹ khám chữa bệnh mất cân đối khoảng hơn 70 tỷ đồng. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho rằng, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Thái Nguyên được triển khai bài bản. Cơ bản các chỉ tiêu đều đạt, một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch được giao. Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn nhiều vấn đề cần phải tìm giải pháp khắc phục. Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở mức bình quân chung của cả nước, nhưng số tuyệt đối vẫn rất lớn, nhất là nợ ở doanh nghiệp phá sản, giải thể chưa xử lý được. Các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tương ứng chỉ tiêu bình quân chung toàn quốc. Tuy nhiên, vẫn còn 600 doanh nghiệp với gần 10.000 lao động chưa được tham gia. Với hơn 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là con số rất thấp. Ông Nguyễn Đình Khương đề nghị ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành bảo hiểm xã hội, rà soát lại số lao động chưa tham gia và thực hiện các giải pháp đưa vào diện tham gia bảo hiểm xã hội. Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, tích cực chỉ đạo phát hiện, phòng chống việc lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để Thái Nguyên thực hiện tốt chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để làm tốt công tác phát triển bảo hiểm y tế, các cấp ngành của tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm, xác định chỉ tiêu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và mỗi người dân theo đúng tinh thần nghị quyết số 28 NQTU. Ngành y tế cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng sự hài lòng của nhân dân. Ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết nhanh gọn các thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phân tích làm rõ nguyên nhân hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để có giải pháp kịp thời. Thực hiện tốt quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, tích cực sử dụng đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh diện bao phủ bảo hiểm y tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng khám chữa bệnh, và đây cũng là một trong những hình thức hiệu quả tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội, sẽ trả lời câu hỏi của một bạn có địa chỉ hòm thư điện tử dangthithao.tb17a@gmail.com hỏi về vấn đề liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế.
Thưa ông, bạn Đặng Thị Thảo có hỏi, con bạn hết hạn bảo hiểm y tế tại trường học, sau đó bạn muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế cho con mà theo hộ gia đình thì phải làm thế nào?
Trường hợp bạn hỏi khi hết hạn thẻ bảo hiểm y tế tại trường học, sau đó bạn muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức tự đóng theo hộ gia đình, câu hỏi này của bạn là nó chưa được rõ. Vậy thì tôi xin phép trả lời chung như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu bạn hết hạn thẻ bảo hiểm y tế nhưng vẫn đang học tại nhà trường thì không thuộc đối tượng tham gia theo bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mà bạn phải tham gia theo bảo hiểm y tế theo học sinh sinh viên. Vì theo quy định tại luật thì là đối tượng học sinh sinh viên là xếp trên nên phải theo đúng đối tượng của mình tham gia. Trường hợp thứ hai, nếu bạn không còn học tại trường mà bạn muốn tham gia tự đóng theo hình thức hộ gia đình thì bạn tới đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi gần nhất để làm thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau. Trường hợp bạn đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội thì cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, đóng tiền để nhận thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp thứ hai là bạn chưa có mã số bảo hiểm xã hội thì bạn điền thông tin vào tờ khai TK1 để ban hành kèm theo quyết định số 595 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo mẫu quy định này thì bạn sẽ điền vào thế và nộp cho đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã phường hoặc là đại lý bưu điện trên địa bàn bạn cư trú, sau đó đóng tiền và để nhận thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra người tham gia bảo hiểm y tế không phải trình hay nộp bất cứ giấy tờ nào khác.
Đến đây chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống đã được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 6 ngày 7 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mutanus tặng ngay voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI trên ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI trên ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Số bát phát tài lộc, 50 triệu số đẹp 08 đang chờ đợi quý khách. Chỉ có tại Vinaphone, các đầu số phát 081 đến 085 sẽ mang đến cho quý khách vô vàn lựa chọn các số di động mới với các bộ số độc, hiếm, không còn trong kho số 09.
50 triệu SIM đầu số phát 08 phù hợp với sở thích, nhu cầu, các yếu tố phong thủy cũng như mong muốn về số đẹp của quý khách sẽ được Vinaphone mở bán từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Để giữ số ngay từ bây giờ, quý khách hãy truy cập website chọn số.vinaphone.com.vn hoặc tới các phòng giao dịch, các đại lý Vinaphone gần nhất.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô kính chào quý khách. Nhằm tri ân khách hàng và để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chính sách bán hàng và chất lượng sản phẩm của siêu thị, trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô chính thức triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Hãy cùng trải nghiệm thế giới mua sắm tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô để lựa chọn cho mình những sản phẩm và giá cả ưng ý nhất. Ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng. Giảm giá từ 20% đến 51% cho 2.500 sản phẩm. Ngành hàng gia dụng, giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm, giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm, giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán lớn hơn 200.000 đồng sẽ được tặng ngay một phiếu tham gia quay số trúng thưởng diễn ra vào 19h30 phút ngày 6 tháng 10 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng, bao gồm một giải đặc biệt, xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500.000 đồng, một giải nhất, chiếc điện thoại Samsung A6 Plus 2018 trị giá 8 triệu 200.000 đồng, hai giải nhì, bộ xoong Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 cộng bếp hồng ngoại Kangaroo KG394 trị giá 4 triệu đồng. Năm giải 3, bộ xoong Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 trị giá 3 triệu đồng. Đón thu sang mua hàng giảm giá, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Dạ, con chào chú.
Khi nào cho chú ăn tân gia nhà con nào?
Dạ, con đang chuẩn bị sơn tường chú ạ.
Màu sơn đẹp và hợp phong thủy là một yếu tố tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên. Con cần hết sức chú ý đấy.
Dạ vâng, sơn tường nhà chú đẹp quá. Chú có bí quyết gì vậy ạ?
Bí quyết gì đâu con. Chú dùng sơn Thái Lan của công ty Thái Lan Paint, đơn vị sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam, giá thành hợp lý, sơn lên màu chuẩn đẹp và bền, đa dạng màu sắc để lựa chọn, thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình sử dụng.
Vâng, sơn Thái Lan dường như rất được ưa chuộng nhà chú nhỉ?
Đúng rồi con, sơn Thái Lan được ưa chuộng bởi những tính năng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình. Hơn nữa, sơn Thái Lan là nhà máy đầu tiên mở hệ thống siêu thị bán lẻ và trực tiếp thi công đến từng công trình.
Ui da,
con cứ ra showroom sơn Thái Lan để được tư vấn và nhận các phần quà như xe hát, TV, tủ lạnh nhá.
Vâng, con sẽ chọn sơn Thái Lan. Nhà đẹp phải có sơn tốt. Sơn Thái Lan, sơn thần tượng. Liên hệ 1900 0237, website sonthailand.com.
Bạn có smartphone không dùng đến, tặng ngay cho người thân đi nào, rồi hướng dẫn những cách để dùng được data, cùng Viettel tặng 1GB data free dành cho những ai vẫn chưa dùng data, để sẻ chia niềm vui với cả nhà. Viettel tặng 30 triệu GB data miễn phí cho mọi người. Soạn tin nhắn số phone nào gửi luôn tới 191, bạn sẽ có ngay 1GB miễn phí vào mạng bất cứ khi nào, dù bất cứ nơi nào, chẳng còn phụ thuộc wifi bạn ơi.
Để có cơ hội nhận nhận hoặc tặng người thân 1GB data miễn phí. Nhắn số điện thoại của bạn hoặc người thân gửi 191 hoặc bấm sao 098 thăng. Với mỗi lượt tặng thành công, bạn có cơ hội trúng ngay một trong 30 điện thoại iPhone X. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.